Trước thì mình từ năm 1994 là mình đang phát triển thì do một số trục trặc kỹ thuật tuyển Anh của mình bị dừng lại không cho thi đấu. Xong chuẩn bị cho 2003 chuẩn bị SEA Games ở Việt Nam ấy. Lúc đó thì nhà nước, chính phủ mới cho phép môn vượt Anh được thành lập lại và để chuẩn bị cho SEA Games 2003 đấy. Vì vậy là cái quyền Anh của Việt Nam từ trước đến nay chỉ có cái liên đoàn lâm thời điều hành và cái bộ môn quyền Anh của Tổng cục Thể dục Thể thao điều hành phát triển cái môn quyền Anh này. Vừa qua thì đã thành lập được liên đoàn quyền Anh đầu tiên của Việt Nam. Đây là một cái mốc để đánh dấu cái sự phát triển của quyền Anh Việt Nam. Sự ra đời của liên đoàn thì nó sẽ giúp cho các vận động viên của chúng ta sẽ có một cái cơ sở để phát triển.
Như vậy là quyền Anh đã có một cái thời gian dài phát triển và gần đây thì có những cái bước phát triển rất mạnh. Ở các giải như là SEA Games ở khu vực châu lục cũng bắt đầu có những huy chương vàng. Vậy thưa ông xin ông tóm tắt về cái sự phát triển của quyền Anh Việt Nam trong những năm gần đây ạ.
Trong những năm gần đây thì bắt đầu mình quay lại thi đấu thì lúc đó mình cũng chưa có thành tích đáng kể ở đấu trường SEA Games. Và từ đó đến nay thì quyền Anh Việt Nam chúng ta đã giành được một số thành tích nói chung là đáng kể. Tại đấu trường SEA Games thì như SEA Games vừa qua chúng ta đã giành được 3 huy chương vàng. Trong đó thì có 2 huy chương vàng của nữ và 1 huy chương vàng của nam. Và chúng ta đã đứng thứ 2 toàn đoàn sau Philippines ở khu vực Đông Nam Á. Và một cái nữa là ở ASEAN, quyền Anh được hai huy chương đồng nữ của quyền Anh chúng ta ở ASEAN. Đây là cái thành tích đáng kể của quyền Anh Việt Nam nói chung cũng như quyền Anh nữ nói riêng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đạt được một số thành tích ở thế giới như là có 1 huy chương vàng giải trẻ thế giới và 2 huy chương bạc. Đó là những cái thành tích của quyền Anh nữ của Việt Nam đã.
Cái phong trào luyện tập và cái sự cuốn hút của môn quyền Anh ở Việt Nam là hiện nay là như thế nào ạ?
Ở Việt Nam hiện nay thì phong trào quyền Anh cũng rất là phát triển. Đã có hơn 30 tỉnh thành ngành đã có cái môn quyền Anh. Và lực lượng vận động viên của chúng ta cũng phát triển rất là đông đảo. Chúng ta đã có nhiều tuyến như là đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển quốc gia. Và các tỉnh thì đã có những cái trường năng khiếu, cái trường năng khiếu, cái đội tuyển trẻ và đội tuyển của các tỉnh. Vì vậy là hiện nay là quyền Anh của Việt Nam ta đang phát triển rất là tốt.
Hiện nay thì quyền Anh Việt Nam chưa thể đi vào được chuyên nghiệp. Vậy lý do vì sao ạ? Và có Liên đoàn quyền Anh sau khi ra đời có xác định cái hướng đi sẽ và đi xây dựng một môn quyền Anh trở thành chuyên nghiệp hóa trong tương lai không?
Thực ra thì quyền Anh của mình là mới phát triển, do đó để mà đánh chuyên nghiệp là trình độ của chúng ta chưa theo kịp. Hiện nay trình độ chúng ta cũng bắt đầu có những cái giải đấu bán chuyên và những cái giải đấu mà cho các vận động viên cọ sát như là giải đấu các vận động viên xuất sắc xanh đai lét Việt năm nào cũng có. Và các vận động viên thì chúng ta sẽ đánh gần như là kiểu như bán chuyên ấy, và có những cái phần thưởng xứng đáng cho vận động viên. Và từ đó dần dần cái hệ thống thi đấu bán chuyên và chuyên nghiệp của chúng ta trong thời gian tới sẽ phải đưa vào để thi đấu. Thì thực ra bây giờ chúng ta mới có bán chuyên thôi. Như là mùng 3 tháng 10 này thì chúng ta cũng sẽ có một cái giải đấu hữu nghị bán chuyên, chuyên nghiệp giữa các vận động viên của Hàn Quốc với vận động viên đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Và liên đoàn cũng đã định hướng dần dần đưa cái môn quyền Anh chúng ta vào bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp trong cái thời gian tôi nghĩ là cũng không xa.
Vậy hiện nay bây giờ thì quyền Anh ở Việt Nam được đầu tư như thế nào để cho phát triển thưa ông?
Hiện nay thì quyền Anh của Việt Nam thì đã được lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao quan tâm và cũng đã đầu tư là một trong 10 cái môn trọng điểm của Việt Nam, đặc biệt là boxing nữ. Vì vậy là cái hướng tới, nhất là khi bây giờ liên đoàn đã được thành lập, thì liên đoàn cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cũng như là vận động tài trợ để cho các vận động viên của chúng ta có tiền, có kinh phí đi tập huấn dài hạn, thi đấu ở nước ngoài nhiều để cọ sát nâng cao thành tích cũng như kinh nghiệm thi đấu. Và ngoài ra là liên đoàn cũng sẽ vận động tài trợ để có những cái tiền thưởng xứng đáng cho các vận động viên. Khi đó thì các vận động viên chúng ta thì mới tích cực tập luyện. Và chúng ta phải đưa cái môn quyền Anh đúng là phải đưa lên chuyên nghiệp và coi như đấy là một cái nghề, quyền Anh của chúng ta mới phát triển được. Lúc đó vận động viên người ta coi môn quyền Anh là cái môn để kiếm sống. Chứ còn hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta là cái lương, cái chế độ cũng rất là thấp. Do đó liên đoàn cũng sẽ cố gắng vận động tài trợ để tìm cái nguồn cung cấp tiền cho các vận động viên.
Thưa ông đánh giá thế nào về tiềm năng lực lượng của Quyền Anh Việt Nam ạ?
Quyền Anh Việt Nam thì cái lực lượng của chúng ta là rất là đông, như tôi đã nói rồi là trên 30 tỉnh thành ngành phát triển cái môn này. Cái lực lượng vận động viên của chúng ta cũng rất là tố chất, các em rất là có tố chất. Bây giờ chúng ta thực ra là bây giờ muốn phát triển lên chúng ta phải có nguồn, có tiền để chúng ta đầu tư. Chứ còn con người của chúng ta là có. Nhưng mà quan trọng là bây giờ là liên đoàn cũng như nhà nước phải đầu tư, chú trọng đầu tư cho các vận động viên được thi đấu cọ sát nhiều. Đó là cái điều quan trọng nhất. Trường huấn luyện viên của chúng ta cũng rất đông đảo và chúng tôi cũng đã chú trọng mở những cái lớp huấn luyện viên quốc tế, mời các huấn luyện viên của Liên đoàn Quyền Anh Thế giới về mở lớp. Thì vừa qua thì chúng tôi vừa mở xong một cái lớp một huấn luyện viên một sao cho các huấn luyện viên của toàn quốc. Vì vậy là cái lực lượng huấn luyện viên mặc dù của chúng ta là chưa đáp ứng được cái trình độ cái thế giới ấy, nhưng mà chúng ta cũng đang dần dần đưa vào cái hệ thống đào tạo để cho các huấn luyện viên đó đáp ứng được cái nhu cầu gọi là phát triển phong trào của địa phương. Còn lên đội tuyển quốc gia thì chúng tôi cũng đã có những huấn luyện viên và đủ trình độ cũng như là chúng tôi mời những chuyên gia giỏi của các nước sang dạy huấn luyện.
Thưa ông đánh giá vị trí của Quyền Anh Việt Nam hiện nay đứng ở đâu ở trên bản đồ Quyền Anh khu vực cũng như thế giới ạ?
Thực ra nếu mà ở cái khu vực Đông Nam Á thì hiện nay Quyền Anh của chúng ta cũng đứng sau Thái Lan và Philippines. Còn của châu lục thì chúng ta cũng nếu mà có thành tích tốt nhất thì chúng ta cũng chỉ giành được huy chương đồng một vài thứ hạng, một vài hạng cân ở huy chương đồng thôi. Còn thế giới thì thực ra là chúng ta trình độ chúng ta vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của thế giới. Thì khi mà liên đoàn được thành lập thì mục tiêu của chúng tôi đặt ra là trong vài năm tới thì chúng ta sẽ phải có những cái vận động viên vượt qua vòng loại Olympic và trong đó sẽ phải có huy chương ở Olympic. Đấy là cái mục tiêu chính của liên đoàn đặt ra khi được thành lập. Như tôi nói, con người của chúng ta có và bây giờ cái quan trọng là chúng ta phải có tiền để đầu tư. Đấy, đầu tư chúng ta đầu tư trọng điểm và đầu tư một cách bài bản. Thì tôi nghĩ rằng trong vài năm tới thì chúng ta cũng có thể là trình độ của chúng ta, nhất là đặc biệt là các vận động viên nữ, là các vận động viên của chúng ta là có trình độ, bây giờ nói là một vài vận động viên chúng ta có trình độ châu lục. Nếu chúng ta đầu tư tốt thì tôi nghĩ cũng không xa chúng ta sẽ có những vận động viên đẳng cấp của châu lục cũng như thế giới.
Dạ, xin cảm ơn ông Vũ Đức Thịnh, Tổng Thư ký Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam.